Chào mừng các bạn đến với kênh Postcard của Sàn Kế Toán. Hôm nay ngày 6 tháng 4, 2024, chúng tôi xin gửi tới các bạn chủ đề Đặc thù và lưu ý của kế toán công ty Spa. Ở nội dung Postcard phần 1, chúng ta đã cùng tìm hiểu đặc thù công việc kế toán công ty Spa và cách tính lương, tính giá dịch vụ. Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số nội dung liên quan tới chủ đề này phần 2. Các chi phí vận hành doanh nghiệp Spa. Các chi phí vận hành doanh nghiệp là chi phí phải chịu để điều hành công việc kinh doanh và bán sản phẩm dịch vụ của mình hàng ngày. Về cơ bản, các chi phí vận hành doanh nghiệp Spa sẽ thuộc 3 loại như chi phí cố định, chi phí biến đổi và cuối cùng là chi phí bán biến đổi. Chi phí cố định, đây là những chi phí cần phải trả bất kể hiệu quả kinh doanh. Ví dụ bao gồm thanh toán tiền thuê nhà, bảo hiểm hoặc khoản vay. Chi phí biến đổi, đây là những chi phí dao động tùy thuộc vào doanh số bán hàng và mức độ sản xuất. Chúng bao gồm lương nhân viên, chi phí vận chuyển, v.v. Cuối cùng là chi phí bán biến đổi. Đây là chi phí pha trộn giữa các khía cạnh của chi phí cố định và chi phí biến đổi. Một số ví dụ phổ biến là tiền làm thêm giờ. Ở mức sản xuất bình thường, lương làm thêm giờ có thể không tồn tại hoặc cố định. Khi sản lượng tăng lên, lương làm thêm giờ sẽ tăng theo và thay đổi. Giảm các chi phí vận hành là cách dễ nhất để cải thiện lợi nhuận của Spa. Khi muốn xây dựng hệ thống vận hành doanh nghiệp, bạn phải liệt kê trên báo cáo thu nhập. Với dữ liệu này trong tay, có thể xác định rõ hơn các nguồn lãi hoặc lỗ. Cách tính chi phí vận hành doanh nghiệp. Công thức và các bước sau đây có thể sử dụng như cách tính chi phí vận hành doanh nghiệp. Từ báo cáo thu nhập của Spa được sử dụng để báo cáo kết quả hoạt động tài chính cho kỳ kế toán. Chi phí vận hành bằng giá vốn hàng bán cộng chi phí hoạt động. Cách tính chi phí vận hành doanh nghiệp rất quan trọng vì nó giúp tính toán lợi nhuận của Spa. Ngoài ra còn xác định chi phí cố định hoặc chi phí biến đổi nào có thể được giảm để tăng tỷ suất lợi nhuận. Nó cũng giúp các nhà quản lý xác định điểm giá cho các sản phẩm và so sánh lợi nhuận của một dòng sản phẩm này với một dòng sản phẩm khác. Một câu hỏi được đặt ra, kinh doanh dịch vụ spa làm đẹp cần phải nộp những khoản thuế gì? Theo quy định của pháp luật, kinh doanh dịch vụ spa theo hộ kinh doanh cá thể cần phải nộp những khoản thuế như sau. Thuế môn bài, nộp theo mức thu nhập hàng tháng, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng. Về thuế môn bài, đối với doanh nghiệp tổ chức kinh doanh dịch vụ hàng hóa, tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng, 3 triệu đồng trên năm. Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống, 2 triệu đồng trên năm. Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác, 1 triệu đồng trên năm. Đối với cá nhân, hộ gia đình kinh doanh dịch vụ hàng hóa, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng trên năm. Mức phí 1 triệu đồng trên năm. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng trên năm. Mức phí 500.000 đồng trên năm. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng trên năm. Mức phí 300.000 đồng trên năm. Về thuế thu nhập cá nhân, đối với cá nhân, hộ gia đình kinh doanh dịch vụ spa, nếu kinh doanh spa theo hình thức hộ kinh doanh cá thể, thuế thu nhập cá nhân các chủ tiệm phải nộp sẽ được tính theo công thức như sau. Thuế thu nhập cá nhân phải nộp bằng doanh thu chịu thuế thu nhập cá nhân nhân mức thuế suất áp dụng. Trong đó, theo quy định danh mục ngành nghề tính thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu. Đối với cá nhân kinh doanh ban hành kèm theo thông tư số 40/2021/TT-BTC, thì mức thuế thu nhập cá nhân 2% áp dụng đối với hộ và cá nhân kinh doanh các dịch vụ tắm hơi, massage, cắt tóc v.v. Như vậy, mức thuế suất áp dụng với thuế thu nhập cá nhân spa phải nộp là 2%. Đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ spa, nếu kinh doanh dịch vụ spa dưới hình thức doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân sẽ được tính theo công thức sau. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp bằng thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trừ đi phần trích lập quỹ khoa học công nghệ nếu có, tất cả nhân với thuế suất áp dụng. Trong đó, thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp bằng doanh thu trừ chi phí được trừ cộng các khoản thu nhập khác, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ spa chịu mức thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%. Đối với thuế giá trị gia tăng, thuế giá trị gia tăng hay còn gọi là VAT là mức thuế được tính trên giá trị gia tăng của hàng hóa dịch vụ khi đến tay người tiêu dùng hoặc sử dụng dịch vụ. Thuế giá trị gia tăng spa phải nộp bằng giá sản phẩm dịch vụ tính thuế giá trị gia tăng nhân mức thuế suất áp dụng. Giá tính thuế giá trị gia tăng là giá bán hàng hóa cung cấp dịch vụ spa mà chưa bao gồm thuế. Với hộ kinh doanh thì thuế giá trị gia tăng là 5%, với doanh nghiệp spa là 10%. Đối với cơ sở kinh doanh tính thuế VAT theo phương pháp khấu trừ, được áp dụng mức thuế suất thuế VAT 8% đối với hàng hóa dịch vụ quy định tại Nghị định 94/2023/NĐ-CP. Ngày 28/12/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 94/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 110/2023/QH15 của Quốc hội. Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa dịch vụ quy định tại khoản 1 điều 1 Nghị định 94/2023/NĐ-CP. Cơ sở kinh doanh bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ phần trăm trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ phần trăm để tính thuế giá trị gia tăng. Khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng quy định tại khoản 1 điều 1 Nghị định 94/2023/NĐ-CP. Khoản 1 điều 1 Nghị định 94/2023/NĐ-CP quy định giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% trừ nhóm hàng hóa dịch vụ chi tiết tại phụ lục 123 ban hành kèm theo Nghị định 94/2023/NĐ-CP. Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa dịch vụ quy định tại khoản 1 điều 1 Nghị định 94/2023/NĐ-CP được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Trường hợp hàng hóa dịch vụ nêu tại các phụ lục 1, 2 và 3 ban hành kèm theo Nghị định 94/2023/NĐ-CP thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng 2008 thì thực hiện theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng 2008 và không được giảm thuế giá trị gia tăng. Theo Nghị quyết 110/2023/QH15 thì chính sách giảm thuế giá trị gia tăng như sau. Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa dịch vụ quy định tại điểm A, mục 1.1 khoản 1 điều 3 của Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong thời gian từ ngày 1/1/2024 đến hết ngày 30/6/2024. Như vậy, nếu mã ngành kinh doanh spa không nằm trong các nhóm dịch vụ trên, thì đồng nghĩa với việc dịch vụ spa sẽ được giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8%. Tuy nhiên, nếu spa có dịch vụ massage thuộc nhóm chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thì sẽ không được giảm thuế mà phải chịu thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt là 30% theo quy định. Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt được tính như sau. Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt bằng giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng, trừ thuế bảo vệ môi trường nếu có, tất cả chia cho 1 cộng với thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt. Nói tóm lại, mỗi ngành nghề đều có những đặc thù riêng, và kế toán cho công ty spa cũng vậy. Để hoàn thành tốt công việc kế toán, hỗ trợ cho doanh nghiệp, thì kế toán công ty spa ngoài việc theo dõi, quản lý tốt doanh thu, chi phí lãi lỗ của doanh nghiệp thì còn phải quản lý nhân viên, hàng hóa, v.v. Vì thế doanh nghiệp cần tìm những kế toán viên có năng lực chuyên môn cao, có khả năng xử lý các vấn đề liên quan đến ngành dịch vụ để hỗ trợ doanh nghiệp tốt nhất về mảng kế toán, thuế. Đây là một số nội dung liên quan tới chủ đề đặc thù và lưu ý của kế toán công ty spa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay của Sàn Kế Toán. Hẹn gặp lại các bạn ở podcast chủ đề tiếp theo.